mà cái bát rượu cho heo ăn, thì bây giờ nó toàn là bọn heo, là bọn gì, bọn con lợn hết. Thì cái câu nói đó nhiều người họ hay trách, tại sao mà ngài dám nói những cái lời khinh bạc chúng quá vậy. Nhưng mà mình phải hiểu, ngài là cái người khích lệ, người nhắc nhở để cho mỗi người phải cố gắng, và nhắc nhở mạnh mẽ như vậy người ta mới có cái tâm vươn lên, chứ nói nhẹ nhẹ nó có thường. Vậy mà ngài dám nói đã là bọn ăn hèm thế mà xin hành cướp để cho người chê cười, xin là thiền khách thiền sư rồi đó, để cho thiên hạ chê cười. Rồi thì ngài nói chỉ cam thấy 1800 người đi chứ không chịu sự ồn áo, cam thấy 1800 người đi, thà là các ông bỏ các ông đi để còn ở trên đông cho ồn áo, ta không thích. Ta không thích. Bây giờ ngài mới nói cái chuyện đi hành khước của ngài. Tôi khi đi hành khước hoặc gặp dưới cỏ, dưới rễ cỏ có một cái là đem hết tâm tư xem nó. Nếu giết ngứa ngáy, khả dĩ lấy đãi định gạo cúng dường. Thì cái lối nói này quý vị nghe dễ hiểu không? Nói rằng lúc mà ngài đi hành khước, tức là đi tìm học nơi này nơi kia đó, gặp dưới rễ cỏ có một cái ấy. Dưới rễ cỏ tức là cái nhỏ, nhỏ nhất, một cái tầm thường mà có hơi lạ đó, là đem hết tâm tư mà xem nó, tức là đem hết tâm tư nghiền ngẫm để cho thấu đạt nó. Nếu biết ngứa ngáy, khả dĩ lấy đãi định gạo cúng dường. Nếu mà khi mình xem ngẫm đó là mình thấy có những cái gì mà hay hay được đó, thì liền lấy đãi định gạo cúng dường, tức là phải cung kính cúng dường chứ không có lôi thôi. Thấy cái chỗ này, cái lời nói nghe thì nó lạ, nhưng mà sự thật diễn đạt cái tâm tư của ngài. Ngài đi đâu, hành trước nơi này nơi nọ, mà gặp một vị thiền sư nào mà có một lời, một câu ngài cảm thấy có đạo lý, thì ngài đem hết tâm tư ngài, ngài xem, xét, nhận định. Mà nếu thấy nhận định đúng hay, thì chân thành mà cúng dường, mà tuân mà học, chứ không có lôi thôi. Như vậy người ta học đạo mới dễ thấy đạo. Rồi mình ở đây thì sao? Người thời nay học đạo làm sao? Đi tới chỗ nào thấy có cái gì vui vui, thích ý thì ở, thế còn không có chịu nghiền ngẫm những cái hay, những cái sâu sắc, dù một chuyện đó rất là thường mà biết được cái thâm ý hay rồi, thì mình cũng phải cố gắng mình tìm cho ra, hiểu cho được. Mà nếu mình hiểu thấy nó là hay thật, thì phải thành tâm cung kính, tuân học, chứ không thể lôi thôi được. Đó là một cái ý nghĩa rất là thâm trầm để diễn tả lại cái thời ngài đi tìm hiểu học hành. Cho nên ngài mới nói, trong lúc đó nếu dễ dàng như các ông hiện giờ thì làm gì có việc ngày nay. Nếu mà đi cực lên mơ các ông bây giờ thì làm gì có việc ngày nay. Cho nên cái người học đạo phải đem hết tâm tư của mình, khi được thấy, khi được nghe những lời thiện trí thuyết chỉ dạy, tìm cho ra, hiểu cho thấu, thì như vậy mới gọi là người học đạo. Chứ còn nghe thì nghe rồi bỏ đó, không có quan tâm, không có tìm kiếm, thì không biết học chừng nào mà đến nơi đến chốn, tu chừng nào mà cho có kết quả. Đó, thì nói xong rồi ngài nói một câu, trong nước đại đường chẳng có thiền sư sao? như vậy thì cả nước đại đường này không có tiền sư nào sao? Bởi vì nếu mà đi học, đi tu, mà đi tìm hiểu, nghiên cứu, không có được cái gì hết, thì tức là đây không có thầy nào xứng đáng mình học sao? Thì có một vị tăng ra hỏi, bậc tôn túc ở các nơi học chúng chỉ dạy, tại sao nó không thiền sư? Thì Ngài trả lời, chẳng nói không thiền, chỉ nói không sư. Chẳng nói không thiền, thiền là cái sẵn, cái mà từ Phật, Chí Tổ cho đến chúng ta ngày nay, ai cũng có sẵn hết á, thì đâu có phải không thiền, mà chỉ có không sư thôi. Tại đây chẳng thấy sao, dưới Mã Tổ Đại Sư có 88, mà đúng là 84 người ngồi đạo tràng, xong được chánh nhãn của Mã Tổ chỉ 2-3 người, Hòa Thượng Lô Sơn là một trong số ấy. Hòa Thượng Lô Sơn là ai? Nhớ không? À, đó là Ngài Quy Tông đó. Cho nên nói Ngài Quy Tông chỉ trải đầy đất đó. Nhớ không? Có nhiều, nhưng mà thực ra người mà đến nơi đến chốn cũng không có mấy người. Cho nên Quy Tông là cái người mà Ngài khen nhất. Mà khen nhất bằng cách nó Quy Tông chỉ trải đầy đất. Nói vậy mà nó là khen nhất. Vậy nên đọc sách thiền, người không có được tí nào mùi vị thiền thì không làm sao mà nếm, mà hiểu được cái ý. Đó là cái khó của người mới tu mà học thiền. Như vậy thì Ngài nói rằng dưới Mã Tổ có tới 84 người đều được nhận là thiện tri thức ở mỗi nơi dạy người, nhưng mà rốt cuộc dưới con mắt của Ngài đó, trong đó chỉ có 2-3 người là đúng là tuyệt vời thôi, còn nhiều người cũng thường thường. À, bây giờ Ngài mới nói, phàm người xuất gia phải biết có sự phần từ trước lại, vả lại, vả như dưới Tứ Tổ, Đại Sư Ngưu Đầu, Pháp Dung, nói ngang, thiếu chữ, nói ngang, nói dọc, tiếng hai chữ nghe, nói ngang, nói dọc, vẫn chưa biết then chốt hướng thượng, nói ngang, nói dọc, vẫn chưa biết then chốt hướng thượng, có con mắt trí này mới biện được tâm đảng tà chánh, người hiện giờ không hay thể hội, chỉ biết học ngôn ngữ, nghĩ đến những việc trong đại gia, xưng là ta hội thiền, nó có thể thay ông việc sanh tử chăng? Đó là Ngài muốn phân tích, Ngài nói rằng dưới Tứ Tổ thì có cái hệ Ngưu Đầu Pháp Dung á, tức là Ngài Pháp Dung ở núi Ngưu Đầu cũng ngộ được ở Tứ Tổ, là một chi nhánh của thiền. Nhưng mà với Ngài thì thấy rằng chưa có phải là tổ, chưa phải là cái người thấu đáo đến chỗ cùng tổ của lý thiền. Bởi vậy cho nên bảo mình học thiền phải có con mắt trí tuệ, nhìn cho phân biệt rõ ràng đâu là tà, đâu là chánh, đâu là tổ cùng, đâu là chưa có tổ cùng, vân vân. Bởi vậy nên mới nói người thời nay là thời Đường chứ không phải thời bây giờ nữa nghe, học ngôn ngữ, nghĩ đến việc trong đại gia là ta hội thiền, chỉ biết cái lãnh quẩn ở trong cái thân này mà cho là hội thiền. Đó, thì như vậy ai mà thay cho ông cái việc sanh tử? Khinh thường bạch lão túc vào địa ngục nhanh như tên bắn. Tôi vừa thấy người vào đến cửa, lần biết được ông rồi, lại biết chăng thành kiếp cố gắng chớ dung dị, mặc y ăn uống mà để một đời lướt qua, người trí chê cười. Ít lời này gọi là tha thiết, nghĩa là mình đừng có coi thường những cái bậc lão túc, những cái bậc thầy mà trước kia đã có cái đạo đức, hay là để nhận được cái chánh pháp, Nếu mà mình có cái tâm khinh thường là đỏ địa ngục như tên bắn, nhanh như tên bắn. Ngài tự nói, tôi vừa thấy người vào đến cửa, liền biết ông rồi. Tôi thấy ông tới trong là tôi đã biết ông rồi, chứ khỏi cần phải bàn luận gì hết. À, bởi vậy mới thấy cái kỳ đặc của Ngài. Tổ Lâm Tế tới có thảo luận gì với Ngài không? Chỉ tới gây lên cái thể đập liền. Ngài đánh liền, không có cần bàn hỏi thưa gì hết. Đến là đánh. Như vậy, đó là thấy cái cửa là liền biết rồi. Lại viết rằng, cần kiếp, cố gắng. À, các ông có biết không? Cần kiếp cố gắng, chớ cứ dung dị. Dung dị tức là chớ có xem thường, mặc y, ăn uống, mà để một đời luống qua, người trí chê cười, mình đắp y Phật, ăn chay, sống trong đạo, mà qua một đời không có tiếng được, để cho người trí nó chê cười, tu uổng một đời, phải không? Mà quý vị nghĩ cái câu nhắc nhở này nó làm cho chúng ta thấy thấm thiết làm sao? Một đời bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ thân bằng quyến thuộc, bỏ tất cả việc nước việc nhà để đi tu, thì cái đó là cái tâm cao thượng, quý báu vô cùng, dám gan dạ bỏ hết những cái thường tình để tìm một cái siêu thoát. Thế mà vào đạo rồi lẫn quẩn, cũng trở lại như người tầm thường, có khi còn tệ hơn người tầm thường nữa, thì có đau có uổng một đời không? Như vậy đi tu để làm gì? Cái câu hỏi đó chúng ta phải tự đặt ra. Đi tu để làm gì mà bỏ cha bỏ mẹ, bỏ hết tất cả, để rồi không làm ra cái trò gì hết, thì tu để làm gì chứ?